Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, duy trì và phát triển của ngôi chùa Việt Nam của mình trên đất khách. Cũng không ngờ trong một ngày mệt mỏi của khóa tu thứ bảy chủ nhật, và cho đến chiều ngày chủ nhật mà quý vị vẫn còn muốn nghe pháp, đó là cái điều mà sung sướng không phải của ai khác hơn mà của Hạnh Tuệ đây thôi. Cái niềm sung sướng là tại vì quý vị còn muốn nghe cái giọng nói trọ trẻ này từ sáng tới chiều mà bây giờ vẫn còn muốn nghe tiếp. Thì xin kính thưa toàn thể quý Phật tử, Phật pháp thì như là biển mênh mông vậy đó, còn chúng ta chỉ là những chiếc thuyền nhỏ rong chơi trong cái biển Phật pháp kia, đi đầu ghềm cuối bãi để rồi thưởng thức hương vị nào đó trong cái biển Phật pháp mênh mông vô bờ bến đó. Mà không phải chỉ chừng nào mà chúng ta uống cạn biển đông mới có thể biết được hương vị mặn của biển, mà chỉ cần nếm một giọt pháp thôi, để rồi từ đó thực tập trên con đường tu hành và giác ngộ, thì mình cũng đã cảm nhận được cái hương vị của biển Phật pháp kia rồi. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay đây chùa Việt Nam kỷ niệm 30 năm, nhưng mà rồi tất cả quý Phật tử ngồi đây có những vị đã gấp đôi, gấp ba cái số tuổi của 30 năm. Và quý vị cũng đã thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng ngần ấy thời gian, từ buổi đầu đời mà cha mẹ dẫn đến chùa. Tinh thần đó và tư tưởng đó cứ mãi lớn dần qua năm tháng, lớn mãi theo thời gian, và rồi khi đất nước lên xuống trong vận thăng trầm, chúng ta lại đên lên, lại lên đên như con thuyền mong manh trên sóng nước, để rồi trôi dạt đi khắp các nẻo đường, đi khắp các nơi. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay đây chúng tôi muốn gửi đến tất cả quý đại chúng ở nơi này chỉ có mấy chữ thôi, mà mấy chữ đó từ buổi bình minh mà quý vị vào chùa đã từng nghe đọc tụng. Và cũng mấy chữ đó thôi mà nó là cốt yếu, là cốt lõi của cả một tam tạng giáo điển của Đức Như Lai. Đó là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Hôm nay chúng ta chỉ học có bấy nhiêu thôi nha. Giáo pháp của Đức Như Lai vốn được thuyết giảng không phải tự dưng, nhưng mà rồi khi có một điều kiện nào đó thuận lợi thì Đức Thế Tôn lại thuyết pháp để độ cho tất cả mọi con người. Những con người đó trải qua thời gian, trải qua năm tháng, trải qua sự lớn mạnh của tâm thức của mỗi một con người, mỗi một chúng sanh, mỗi một quốc độ có những sự cảm ứng khác nhau. Và tất cả những sự cảm ứng đó tùy thời, tùy lúc, tùy nơi, tùy căn cơ, tùy trình độ mà giáo pháp đó được hình thành. Nhưng mà rồi có một cái giáo pháp được gọi là Đại Thừa, hay còn gọi là văn học của Đại Thừa đó, văn học Bát Nhã đó, xuất hiện vào khoảng độ thế kỷ thứ nhất công nguyên. Thì hôm nay đây chúng tôi không muốn nói hết tất cả những cái hệ thống về văn học bát nhã, văn học về tánh không, văn học về đại thừa, mà chỉ nói một câu thật là ngắn. Câu đó được xuất hiện trong bài kinh Bát Nhã mà quý Phật tử hay tụng mỗi một thời kinh. Bất cứ đi đâu, đến chùa nào, lễ lớn, lễ nhỏ gì đó, dẫu cho chúng ta không tụng kinh Pháp Hoa, không tụng kinh Cầu An, không tụng kinh Di Đà, thì Đại Bi và Bát Nhã là hai cái căn bản nhất của một thời khóa công phu. Và trong đó dường như nổi bật lên là cái câu sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta hãy đọc một đoạn. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, có nghĩa là sắc tức là không, không tức là sắc. Câu kinh đơn giản và nổi tiếng nhất trong hệ Bát Nhã Ba La Mật của Phật Pháp. Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã đó là trí tuệ, và Ba La Mật đó có nghĩa là siêu việt, có nghĩa là vượt qua bờ bên kia. Bát Nhã Ba La Mật Đa có nghĩa là trí tuệ vượt thoát, trí tuệ siêu việt, trí tuệ giúp cho con người ta vượt thoát sinh tử, qua bờ bên kia, không còn khổ lụy trong dòng đời. Đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì cái câu vừa mới đọc cho đại chúng nghe đó, nó đơn giản nhưng mà nó lại là nổi tiếng nhất trong hệ Bát Nhã Ba La Mật của Phật Pháp. Điều này rất thích hợp với giới học giả Trung Hoa vốn ưa chuộng sự giản dị và viên dung, nhưng nó mang một ý nghĩa rốt ráo như thế nào hẳn tất cả mọi người có thể là chưa có hiểu rõ hoặc chưa từng lưu tâm đến. Dù vậy, cho đến nay câu kinh này đã trở thành một thành ngữ quen thuộc của hàng Phật tử cũng như giới trí thức. Hơn thế nữa, câu kinh này có thể xem là đại biểu cho một giáo lý của Phật Đà mà luôn được nhắc đến. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, được trích ra từ kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, đã được tinh giản công thức hóa, xem như là một thành ngữ, xem như là một thành ngữ của Phật giáo. Và nó biểu thị cho toàn bộ tư tưởng hàm chứa trong bộ kinh trên. Bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, xin thưa đại chúng, là tới 600 cuốn, chứ không phải chỉ có 260 chữ mà chúng ta đọc mỗi một cái bữa cái thời khóa tụng không đâu. 60 cuốn mà quý vị bây giờ đọc mỗi ngày 8 tiếng, đọc cho đến chết cũng không hết nữa. Nội cái hệ thống Bát Nhã không thôi đó. Thì kính thưa đại chúng, hàm chứa nó biểu thị cho một bộ tư tưởng của kinh trên, và từ đó có nhiều kinh luận, có nhiều cách phiên dịch khác nhau và cách giải thích khác nhau. Bây giờ chúng ta hãy đi vào trong từng con chữ để chúng ta thấy được rằng nó hàm chứa cái gì ở trong đó. Thứ nhất, sắc tức thì không. Xin thưa đại chúng, trong Vi Diệu Pháp á, có 28 loại sắc pháp, chứ không phải đơn giản là chỉ nói sắc không, là chúng ta nói là cái gì mà có sắc là nó là sắc không, phải không? Bây giờ chúng ta nói nè, trong 28 loại sắc pháp này á, để mình coi cái kinh có cái gì mà tại sao nó ẩn tàng cả một bộ kinh 600 quyển như vậy mà chỉ còn lại có mấy trăm chữ mà thôi. Trong 28 loại sắc pháp này, ta có 4 địa chủng, 5 tịnh sắc căn, 4 hành cảnh sắc, 2 bản tánh sắc, 1 tâm sở y sắc, 1 mạng sắc, 1 thực sắc, 1 giới hạn sắc, 2 biểu sắc, 3 biến hóa sắc và 4 tướng sắc. Nội cái chữ sắc không thôi. Sợ ngày hôm nay mình nói không hết nội cái chữ này nữa, chứ đừng có nói chi hết 8 chữ. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, chứ 8 chữ thôi. Mà nội một chữ sắc không thôi là chúng ta đã nói hết thời gian rồi. 4 địa chủng này đó là địa, thủy, hỏa, phong, mà chúng ta hay nghe nói tới là đất, nước, gió, lửa. Là 4 cái thứ này là cái mà làm nên tất cả sơn hà đại địa, những cái to lớn, và làm nên cái thân phận của mỗi con người của chúng ta đây, cái thân thể về vật chất. Chúng ta có xương, có thịt, đó là gì? Đó là địa, đó là đất. Rồi thủy tức là nước miếng, nước mũi, nước nhờn, máu, huyết, nước nọ nước kia tùm lum hết. Thì tất cả đó là thủy. Hỏa là hơi ấm. Hơi ấm, nếu mà nếu mà cái hơi ấm trong người mình á mà nó nóng quá đó thì mình cũng bệnh, mà nó tuột xuống quá đó thì mình cũng bệnh. Dạ, đó là hơi ấm, nóng hay lạnh gì đó thì cũng là hơi ấm. Phong tức là hơi thở, tức là những cái gì đó mà lưu chuyển ở trong người. Người Việt Nam mình có một cái nền văn hóa rất là ngộ nghĩnh, đó là cạo gió. Cạo gió để làm chi vậy?
Ra gió.
Để cho gió nó ra. Có nghĩa là trong người của mình đã vốn sẵn có gió, và gió nhiều quá cho nên cạo để cho gió nó ra bớt. Nhưng mà văn hóa của người Mỹ thì không hề có cái phương pháp cạo gió. Thì xin thưa đại chúng, một cách đơn giản để mình có thể nhìn thấy được là ông bà mình cũng hay hả, mà không biết là có thâm nhập Phật pháp hay không, có biết được rằng trong tứ đại đó nó có sẵn cái phong trong đó nhiều, hay là cái phong trong đó ít, hay là một cái phương pháp châm cứu. Những cái chỗ nào mà đau nhất, người ta tìm đến một cái huyệt ở nơi đó và khai thông cái chỗ đó đi, bằng cách là họ châm vào trong đó một cây kim, để rồi đánh tan cái chỗ, ngay chỗ mà nó tích tụ. Và cho nào là gió, nào là lửa, vân vân, ngay cái chỗ nó tích tụ đó, nó đánh tan cái chỗ đó đi. Thì xin thưa đại chúng, nói một cách đó cho vui, để chúng ta thấy được rằng trong bản thân của con người, phong địa thủy hỏa phong đó là luôn luôn tồn tại trong tất cả mọi sự vật và hiện tượng. Để rồi chúng ta thấy được rằng một cái nữa, trong duy thức học thì chúng ta có 17 cái sắc pháp. Chúng ta có 11 sắc pháp. Trong 11 sắc pháp này có 5 căn và có 6 trần, hợp lại thành 11 sắc pháp trong duy thức học. Thì xin thưa đại chúng, 5 căn là có gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thần, 5 căn. Còn 6 căn là thêm gì nữa? Ý. Thì 5 căn đó kết hợp với 6 trần để tạo thành 11 cái sắc pháp theo quan niệm của duy thức học. Thì trong cái 6 trần đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong 6 cái trần này á, trần tức là cảnh. Trong 6 cái cảnh tồn tại trong cuộc đời này á, chúng ta thấy có cái nó là sắc, không có hương. Có những cái nó là hương, không có vị. Có những cái nó là hương chứ nó không có phải là xúc. Có những cái nó là xúc chứ không phải là hương, chứ không phải là sắc, vân vân. Ví dụ chúng ta có sắc, ví dụ như sắc đẹp, ví dụ như một bông hoa đi, một bông hoa như thế này, nó vừa có sắc, nó vừa có đôi khi có hương, nhưng mà đôi khi không có hương. Hoặc là hương thơm mà chúng ta xịt hôm nay ai xịt nước hoa? Hương thơm mà chúng ta xịt nước hoa đó thì nó chỉ có hương thôi mà nó không có sắc, tức là không nhìn thấy được. Nhưng mà xin thưa đại chúng, không nhìn thấy được không có nghĩa là nó không có sắc. Đại chúng nhớ ha, không nhìn thấy được không có nghĩa là nó không có sắc, tại vì mắt của mình không đo được cái sắc kia mà thôi. Tại sao vậy? Tại vì cái sắc kia nó được kết hợp từ C2H4 hoặc là cái gì đó, mà mình không nhìn thấy được những phân tử của cái thành phần hóa học của cái chemical làm nên cái hương vị kia. Cho nên nếu mà suy cho cùng, mà tính cho chia ly và chặt chẽ ra, thì bản thân của cái hương thơm kia có thể chia chẽ thành những phân tử carbon hoặc là hydro hoặc là cái gì đó. Tức là nếu mà có thể dùng máy để cân đo đong đếm được, thì chúng ta vẫn nhận ra được những phần tử sắc nằm ở trong cái hương mà mắt của mình không nhìn thấy được. Tiếp theo, ví dụ ngọn lửa, nó có sắc, nó có hương không? Không. Nhưng mà khi xúc chạm là biết nó có hay không có liền. Tiếp tục, gió. Làm sao biết được có gió? Khi nó tiếp xúc, nhìn vào sự tiếp xúc mà biết rằng nó có xuất hiện. Khi nhìn thấy cái cây đung đưa, cái cành lá đung đưa, ta biết được rằng có gió. Ta không nhìn thấy gió, nhưng ta nhìn thấy cành cây đung đưa. Như vậy thì nhìn thấy cành cây đung đưa, biết rằng có gió. nhìn thấy mình mát, mình biết rằng có gió ở đâu đó thổi tới mình. Tức là xin thưa đại chúng, trong sáu pháp, trong sáu trần mà tạo nên vạn vật của cuộc đời này, có những cái nó chỉ có một một pháp tạo thành, có những cái nó một pháp, hai pháp, ba pháp tạo thành, và chưa từng có cái gì là không có cái tạo thành hết. Đúng vậy không? Có những cái ví dụ như gió đi, gió là một cái mà có thể mang cái ấn tượng rõ ràng nhất ở cái chỗ bản thân nó mình không thể biết được, nhưng mà nhờ vào sự tương tác của cái khác mà biết được sự xuất hiện của nó. Và như chúng tôi đã từng nói với tất cả quý Phật tử là trong cuộc đời này ta không biết được chính bản thân ta, mà ta phải nhờ có một lăng kính để quy chiếu, một lăng kính để mình nhìn nhận ra chính bản thân mình. Khi mình có một lăng kính để mình nhìn á, thì mình mới biết mình đang ở đâu, mình đang làm gì, mình đang tốt hay đang xấu, mình đang khổ hay đang vui, mình đang buồn hay là gì đó. Cần phải có một lăng kính. Nếu anh không có người bên cạnh để anh quy chiếu thì anh không biết anh khổ hay anh vui. Đại chúng nhớ ha. Cho nên là tất cả sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này, hễ cái này có là cái kia có, mà hễ cái này không có là cái kia lập tức biến mất. Đó là cái pháp duyên sinh trong nhà Phật. Có thì có tự mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Như thế là thiên vân thủy nguyệt. Thiên vân thủy nguyệt là sao? Thiên vân thủy nguyệt có nghĩa là mây trên trời và trăng dưới nước. Khi nói mây trên trời, nếu không có bầu trời thì cũng chẳng có mây. Mà nói trời cũng không phải là trời nữa. Máy bay phi thuyền bay lên cao xa biết bao nhiêu nhưng mà có thấy trời ở đâu đâu. Bay lên trên không trung đất, cái mà chúng ta gọi là trời, bản thân nó không phải là trời mà mình gọi nó là trời thì nó là trời. Có phải vậy không? Có phải là tự bản thân ta chấp nhận nó là trời thì lập tức nó là trời? Còn nếu như mà từ trước tới giờ người ta chưa có bao giờ gọi ông đó là ông trời, thì xin thưa đại chúng, chúng ta có biết đường mô mà gọi ông trời? Hoặc là cái chuông cũng vậy, bản thân của nó không hề có một cái tự tánh của chuông, mà nó từ vàng, nó từ đồng, nó từ kẽm, vân vân, từ những thành phần đó, nó sự tác động của bao nhiêu đó độ, rồi cái khuôn đúc như thế nào đó, để rồi nó hình thành đến cái gọi là cái chuông. Còn bản thân tự tánh của cái chuông này, xin thưa, nó không có cái gì gọi là cái chuông trong này cả. Nhưng mà ngôn ngữ vốn có một cái tính gọi là tính võ đoán. Trong ngôn ngữ có một cái tính võ đoán. Võ đoán có nghĩa là không có lý do, gọi là võ đoán. Từ trước tới giờ người ta gọi nó như vậy thì bây giờ cứ tiếp tục gọi nó như vậy. Và ngày hôm nay đây, chúng ta dùng ngôn ngữ của mình để chuyển tải một giáo lý thậm thâm vi diệu. Tôi xin thưa đại chúng, đó là một cái điều mà nó rất quớt rồi. Tại vì ngay cả khi ngôn ngữ nó đã thờ ơ, nó đã võ đoán, nó đã không có mang cái gì hết trơn á, mà mình dùng cái đó để đưa vào một cái giáo lý thậm thâm vi diệu, thì xin thưa đại chúng, đó cũng chỉ là mượn ngón tay chỉ trăng mà thôi. Đại chúng biết mượn ngón tay chỉ trăng không? Mượn ngón tay chỉ trăng có nghĩa là dùng cái phương tiện đó để rồi cho người ta thấy được mặt trăng thôi. Giống như chúng tôi dùng những cái ngôn ngữ đơn giản bình thường như thế này để cho quý Phật tử hiểu rõ được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn thôi, chứ đừng có căn cứ trên cái ngôn ngữ này nên bỏ cái lời mà chỉ lấy cái ý thôi. Có một lần kể cho đại chúng nghe, có một câu chuyện vui rằng có một anh nhà nọ treo cái bảng bán cá. Anh ta ghi cái bảng bán cá là tại đây có bán cá khô. Thế thì người đi ngang qua nói chứ, trời ơi, ai mà chả biết tại đây, đâu phải ở đằng kia đâu, cần gì phải để cái chữ tại đây. Bỏ chữ tại đây đi, ghi là có bán cá khô. Vậy thôi. Tiếp tục có một người nữa lại lập tức đến nói chứ, cá khô đã có ở đó rồi mà gọi tại đây cái gì. Bỏ cái chữ tại đây đi, bán cá khô. Phải vậy không? Tiếp tục một anh chàng nữa đi ngang qua, thấy là cá đã có ở đây và nó để ở chỗ đây, chẳng lẽ cho? Cá khô đã có ở đây rồi, bây giờ chẳng lẽ cho? Thế là chỉ còn lại hai chữ cá khô. Không có bán tại để là biết bán rồi.
thì chẳng lẽ đi cho. Thế là cá khô. Một anh chàng nữa tới nói chứ cá đâu phải cá tươi đâu, mà cá khô là nhìn đã thấy là cá khô rồi thì cần gì để cái chữ cá khô. Thế thì bỏ luôn. Thế thì khi mà đã bỏ luôn rồi thì đem cái thúng cá ra để trước nhà là không biết làm gì, phơi hay là làm gì? Có phải vậy không thưa đại chúng? Thì ngôn ngữ nó vốn là như vậy đó. Nó không có là cái gì hết, nó là trớt quốc à. Nhưng mà nhờ cái ngôn ngữ đó nói thêm ra cho nhau hiểu, nói thêm ra cho nhau để bày tỏ hết cái tấm lòng và hết cái ý nghĩa ẩn tàng sâu kín trong nó. Chứ đừng có dựa trên cái ngôn ngữ rồi để chấp vào cái ngôn ngữ. Và kinh điển giáo pháp của Đức Như Lai cũng y chang như vậy. Giáo pháp của Đức Như Lai như thể là lương dược. Lương dược có nghĩa là thuốc hay đó. Nhưng mà thuốc hay này không phải là để trị cho tất cả các bệnh, mà tùy bệnh cho thuốc. Không thể bệnh đau đầu mà đi uống thuốc tim được, mà thuốc trị đau tim thì cũng không thể dùng cho uống đau đầu được. Cho nên cũng không có cái pháp gì cao siêu, mà cũng không có cái pháp gì là bình thường dung dị hết. Vì tất cả pháp chỉ phù hợp cho một bệnh nhất định của chúng sanh mà thôi. Chính vì vậy, trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng và trong dòng chảy của Phật giáo, tư tưởng Phật giáo nói chung, nền văn học giác ngộ và giải thoát của Đức Thế Tôn trải qua tam tạng kinh điển đó đều vì tùy thuận chúng sanh mà cho thuốc, và đều tùy thuận sự ham muốn của người Phật tử tại gia, mà tùy theo những bài giảng, tùy theo thời gian, tùy theo tâm thức của con người, tùy theo cái trình độ. Và ví dụ ở một cái lĩnh vực nghiên cứu Phật học, người ta sẽ nói cái vấn đề này khác hơn. Ở một cái lĩnh vực giảng cho thiếu nhi, cái vấn đề này sẽ nói khác hơn. Ở một cái lĩnh vực những người Phật tử bóp lít và công cộng sẽ nói khác hơn, vân vân. Thì chính là cái yếu tố tùy bệnh mà cho thuốc trong Phật giáo. Nói như vậy đó không có nghĩa là giấu bớt đi tư tưởng, nhưng lồng vào đó cái tư tưởng cốt lõi để quý vị có thể thâm nhập được cái nền tảng ẩn tàng bên trong. Và nói như vậy đó để xua tan và đánh đuổi đi tất cả những cái gì mà nó mang cái tính chất phù phiếm trên ngôn ngữ, thì xin quý vị cũng hoan hỷ cho. Xin thưa đại chúng, chúng ta nói tới sáu trần, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Trong cuộc đời này chưa có sự vật gì tồn tại ngoài sáu cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có phải vậy không? Và như thế đó, chúng ta lại nói tiếp. Trong bốn cái địa chủng là địa, thủy, hỏa, phong. Bốn cái đó, hoặc là tất cả các sắc pháp này, nó mang cái tính chất khổ, vô thường và vô ngã. Vốn là ba cái dấu ấn trong Phật pháp, mà ngôn ngữ nhà Phật gọi là tam pháp ấn. Tam là ba, pháp là giáo pháp, ấn là cái con dấu, gọi là ba cái con dấu để chứng nhận đây là giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cái gì cũng vậy, nếu như giáo pháp của Đức Thế Tôn thì đều ẩn tàng ba cái dấu ấn: một là khổ, hai vô thường, ba vô ngã. Nếu bất cứ một cái giáo pháp nào mà chúng ta nghe mà nói về một sự thần linh, ban phước, giáng họa, vân vân, đều hoàn toàn không dính dáng gì tới Phật pháp hết. Phật pháp vốn không có vấn đề đó, đại chúng nhớ ha. Cho nên đi cầu cơ, đi xem bói, vân vân và vân vân, hoàn toàn không dính dáng gì tới Phật pháp hết, đại chúng nhớ nha. Và xin thưa, cái này nó rất ư là quan trọng. Nó là very important. Rất quan trọng là tại vì sao? Tất cả Phật tử thọ tam quy và ngũ giới, có nghĩa là đóng cửa địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Có đúng vậy chưa? Nhưng để có thể đóng cửa được địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh á, thì phải tin tưởng Phật pháp một cách tuyệt đối. Tuyệt đối có nghĩa là không có mảy may rúng động. Không mảy may rúng động có nghĩa là sao? Có nghĩa là một niềm tin kiên định, một niềm tin không có một mảy may nào sơ sẩy cả, một niềm tin không đặt vấn đề. Nếu mà đại chúng có một niềm tin chắc thật như thế, thì xin thưa đại chúng, ba cõi dưới tuyệt nhiên đóng. Còn nếu như chúng ta vừa tin Phật, vừa tin ông thần cây đa, thần giếng nước, vừa tin số mệnh đi bóc quẻ vân vân và vân vân, thì cái niềm tin đó đã sút giảm rồi, thì tam quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng không trọn vẹn. Mà quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng không trọn vẹn thì chúng ta chưa đóng ba đường dưới: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, vẫn có cửa để cho mình vào. Cái đó nó quan trọng ở chỗ để chúng ta xác định được một lập trường rằng Đức Phật không dạy cái giáo pháp mà để cho chúng ta trầm luân sinh tử, mà chỉ dạy cái giáo pháp giải thoát giác ngộ không thôi. Nếu như anh là con người muốn giải thoát và giác ngộ, đi theo con đường này. Còn nếu anh muốn trở thành một con người bình thường, rồi muốn quanh đi quẩn lại cái đời sống ta bà khổ đau này, lúc đó thì giàu có, lúc thì nghèo nàn, lúc thì kiếp người, lúc thì địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, thì anh cứ việc thoải mái mà hưởng thụ cuộc đời, không cần cái tu hành gì cả. Đó là cách lựa chọn của mỗi người trong dòng đời này thôi. Không ai có thể quyết định được vận mệnh và số mệnh của mình ngoài mình ra. Xin thưa đại chúng, chúng ta quyết định đường đi của mình, quyết định sự thăng hoa của mình, quyết định sự tái sinh của mình luôn. Cho nên có một câu: hưu hướng Như Lai hành xứ hành, có nghĩa là đừng có đi theo, đừng có thèm theo con đường của Như Lai. Là tại vì sao? Cái câu đó ý nghĩa là Như Lai dạy con đường của Như Lai là Như Lai dạy con đường của Như Lai đi, không phải con đường của mình đi. Con đường đó là con đường của Như Lai. Như Lai chỉ hướng vọng mình đi trên con đường giải thoát và giác ngộ, chứ không phải bắt mình phải đi từng bước theo. Ví dụ ngày trước Như Lai ngủ dưới gốc cây, đi chân đất. Bây giờ mình không tu tâm mà mình cứ bắt chước Đức Như Lai đi chân đất đầu trần, có chịu nổi không? Ở dưới gốc cây. Xin thưa đại chúng, nếu như đại chúng có thể mường tượng như thế này mới thấy thương Đức Phật và tất cả đại chúng ngày xưa. Một ông già 70-80 tuổi đi hết chỗ nọ tới chỗ kia, chân thì chân trần, trên người có ba y một bình bát, tối thì ngủ dưới gốc cây, và đi hết từ nhà này tới nhà kia, đi hết từ nhà này tới nhà kia, đến nỗi như thế này. Xin thưa đại chúng, sự buông bỏ của Đức Phật nói như thế này mới thương nè. Một gốc cây á, ngài không ngủ dưới đó ba đêm, không ngủ quá ba đêm. Tại vì sao vậy? Dạ, không phải. Ngủ không quá ba đêm dưới gốc cây có nghĩa là sợ tâm thức mình bám víu vào cái gốc cây kia, thấy cái gốc cây kia nó sum suê, nó êm đềm, chỗ có mô đất này nó tốt thì nằm nó êm, nó nhẹ, nó đỡ đau cái lưng vân vân, thì nằm ba đêm là đủ rồi, không nằm đêm thứ tư. Tức nổi là quán chiếu vào trong thân tâm của mình là the first one, chứ không phải là hướng ra bên ngoài. Tự bản thân mình cần trô lấy tất cả những sự tham dục xuất phát trong bản thân của mình, mỗi một tư tưởng khởi ra là lập tức nhận biết và câu thúc nó ngay. Xin thưa đại chúng, nội cái đó không chúng ta làm đã khó rồi. Và xin thưa, cái sắc này không, nói tới cái body này không thôi, đừng có nói cái gì khác hơn. Nội cái hình hài này, mỗi ngày chúng ta trang điểm cho nó thật đẹp, mỗi ngày chúng ta cung cấp cho nó đồ ăn, thức uống, là hai cái căn bản, đồ ấm. Nhưng xin thưa đại chúng, ngày hôm nay trên đất nước này chẳng những đồ ấm mà còn phải đồ đẹp nữa. Có phải vậy không? Đồ đẹp không chưa đủ, đồ hiệu nữa. Đồ đẹp không cũng chưa đủ mà phải đồ hiệu nữa. Thì xin thưa, đối với ánh mắt thầy chùa, cái đồ hiệu nó không có nghĩa địa gì hết. Tại vì nhìn nó cũng không biết đó là hiệu. Nó khổ như vậy. Chỉ có những người nào sành điệu mới biết đó là đồ hiệu mà. Dạ. Ví dụ như là cái gì đồ hiệu nó có gì? Dạ. Mình thì chỉ có hiệu quân mà thôi. Thì xin thưa đại chúng, nó là như vậy đó. Có nghĩa là chúng ta chẳng những ăn đủ, mặc đủ, mà còn đẹp nữa, và còn đắt tiền nữa. Đi đôi giày cũng hiệu, cái bót cũng hiệu, cái quần cũng hiệu, rách hai ba lỗ nó cho là hiệu. Dạ vâng, chiếc áo cũng hiệu, bất cứ cái gì cũng có thể hiệu được, ngay cả khi cái kính mát đeo cũng hiệu. Vâng vâng, cái gì, cái đó là cái mà đại chúng xin thấy, cái vật dục ở cái cõi phương Tây này đánh vào cái lòng tham chấp của con người, kinh doanh trên cái lòng tham của con người, dựa trên cái lòng tham của con người để kinh doanh, và khuếch đại lên bằng cái yếu tố marketing, quảng cáo. Dạ, nó chỉ có vậy thôi. Ví dụ một cái MacBook Pro bán với giá 2.500, 2.200, trong khi đó một cái laptop hiệu HP hoặc là Panasonic cấu hình còn tốt hơn nữa, mạnh hơn nữa, nhưng mà giá thì chưa bằng một nửa.
500.
Thì xin thưa đại chúng, chúng ta có thể thấy được rằng trong cuộc đời này, ví dụ như một cái đôi giày đi, hoặc là một cái bóp đi, một cái bóp Walmart bán 45 đồng, 20 đồng, lúc sale thì 50% off, mà sắp sửa tới ngày sale rồi đó. 3 tuần nữa thôi, 3 tuần nữa là Thanksgiving, Christmas, Black Friday đó. Thì xin thưa đại chúng, tất cả những cái đó nó đều chứa đựng và xài bền như nhau, nhưng mà rồi có một cái gì đó nó thúc đẩy trong trong tâm thức của mỗi con người, chẳng những là quý ông mà quý bà, nó thúc đẩy ở bên trong á, nó làm như là cần phải có cái gì đó hiệu, hình như là có cái hiệu thì mình mới hiệu, chứ không có cái hiệu thì mình bị rớt giá. Mình mất đi cái giá trị của mình nếu như mình không sử dụng đồ hiệu. Thì xin thưa đại chúng, nói như vậy không phải là bác bỏ đồ hiệu, không phải là bác bỏ đồ hiệu, nhưng mà nói như thế đó có nghĩa là chúng ta nhìn thấy rằng trong cuộc đời này, hễ anh biết đủ là anh đã sống cuộc đời hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người trong trời đất này rồi. Xin thưa đại chúng, nhìn lên thì thấy mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống còn thiếu chi người hẳn bằng mình. Nếu mà chúng ta có một tấm lòng đại bi bao la và rộng lớn để có thể nhìn xung quanh và nhìn tất cả mọi người xung quanh mình, thì mình thấy được rằng trong đời sống này, hình hài mình khi mà đã đầy đủ mặt mũi, tay chân, không bị tật nguyền, và tất cả lục căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý của mình không bị hư cái gì cả, thì đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi, xin thưa đại chúng. Và xin thưa, chúng ta tận dụng cái chúng ta đang có đó để làm phồn vinh thêm đời sống tâm linh của mình. Cái yếu tố tâm linh đó là cái mà quyết định chúng ta sẽ đi đâu và làm gì trong kiếp này và kiếp sau đó, chứ không phải cái đồ hiệu kia đâu. Tại vì tất cả những cái phù phiếm xung quanh ta, nó chỉ là ảo mộng một lúc mà thôi. Có thể chúng ta sử dụng cái đắt tiền này làm cho người khác lóe mắt chơi, làm cho người khác ngưỡng mộ chơi, làm cho tinh thần của người ta sảng khoái một lúc nào đó chơi. Nhưng mà ai biết đâu, nó nói lén sau lưng, trời ơi, cái con nhỏ này nó đang ở nhà trọ mà nó chơi đồ hiệu. Phải không? Ý là như thế đó. Có nghĩa là họ sẽ vừa lòng với ta một cách nào đó, và bên kia có thể là một điều nào đó mai mỉa, chứ không còn là tốt nữa. Thì xin thưa đại chúng, đối với những cái ngoài ta đó, những cái mà phù phiếm xung quanh ta, những cái đó là cái thức, những cái đó là cái thứ mà nó sẽ thay đổi nắng mưa sớm chiều ngày tháng. Và những cái đó chúng ta xài cái đồ hiệu không phải là xài cho mình đâu, xin thưa đại chúng. Chúng ta xài cho người ngắm, cho người nhìn. Nếu không có người ngắm, người nhìn á, thì cái đồ hiệu kia cũng rất quớt thôi. Có nghĩa là chúng ta sử dụng cái đó là vì người khác, chứ chẳng phải do mình. Nếu như chúng ta không có yếu tố người khác nhìn nhận, nhìn để thấy, nhìn để thấy được là, nếu như cùng một chiếc áo để che thân, Nếu như anh sống với chính bản thân anh thì chỉ chiếc áo che thân đủ ấm, che nắng che mưa để khỏi mũi mồng cắn đốt, trên cái phương diện anh bảo bọc cho cơ thể của anh thôi, thì một chiếc áo hiệu hay là một chiếc áo quơ mạc đi nữa thì nó cũng đã xem cái giá trị, đã xem cái giá trị của chiếc áo bảo vệ cơ thể họ bằng, nó không khác gì hết á. Nhưng mà rồi sở dĩ cái kia nó quan trọng, nó đắt tiền, nó to lớn hơn là bởi vì anh còn có cái giá trị khác ẩn tàng ở phía bên trong và sâu hơn, cao hơn nó nữa. Cái giá trị đó làm cho con người ta mỗi ngày mỗi thăng tiến, làm cho quốc gia này văn minh hơn quốc gia kia, làm cho cái văn hóa của xứ sở này phồn thịnh hơn xứ sở kia. Và xin thưa, cái đó chưa phải là giải thoát và giác ngộ đâu. Cái đó là cái làm cho mình bị trói buộc trong đời sống này qua sự hưởng thụ và qua sự kinh doanh trên lòng tham dục. Có ai buồn không vậy trời?
Dạ thưa thầy, con khi mà con nghe như thầy giảng vậy, con nghĩ mọi người chắc ngày mai có thể là xếp được nhiều tiền lắm đó.
Nói như thế đó không phải là cấm ngăn, nói như thế đó cũng không phải là đả kích, nói như thế đó để chúng ta thấy được rằng người nào mà control được bản thân mình, người nào mà biết mình, biết người là vẫn là người giàu nhất trong cuộc đời này. Anh có thể có 1 triệu đô trong ngân hàng nhưng anh vẫn sống cuộc sống bần hàn, anh không thật sự sống với chính bản thân anh vẫn là kẻ lang thang, kẻ cùng tử. Xin thưa đại chúng, trong kinh Pháp Hoa có một ẩn dụ rất điển hình, một ẩn dụ tuyệt vời khi nói về một con người. Kể cho đại chúng nghe, có thể là đại chúng đã biết hết tất cả rồi, thì xin thưa đại chúng, có một anh nhà nghèo đi đến thăm anh nhà giàu này. Thì khi anh nhà giàu này có việc phải đi gấp, cho nên ảnh mới đem cái hạt minh châu cột vào trong chéo áo của cái gã nghèo cùng kia và sau đó bỏ đi. 20 năm, 30 năm, anh này gặp lại, anh nhà giàu này gặp lại mới hỏi ơi, nói được rằng trời ơi, 20 năm trước khi gặp ông đó, tôi đã cột vào trong chéo áo của ông một hạt minh châu vô giá, mà tại sao bây giờ ông vẫn còn nghèo khổ như thế này? Cái hạt minh châu đó, xin thưa đại chúng, chúng ta mọi người ngồi đây đều có hết. Hạt minh châu đó là gì? Xin quý vị lắng nghe mấy câu thơ sau đây. Châu báu chất đầy thế giới, tôi đem tặng bạn sáng nay một vóc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày, mỗi phút một viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiển bày. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây, ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đông đầy. Này người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đi tiếp nhận gia tài. Hãy dâng cho nhau hạnh phúc và an trú phút giây này, hãy buông thả dòng sầu khổ, về nâng sự sống trên tay. Đó là bài thơ Viên Ngọc Kim Cương của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Thì xin thưa đại chúng, cái viên kim cương sáng chói trong mỗi con người chúng ta đó chính là hơi thở này nè, chính là cái giây phút hiện tại này đây, chứ không phải là kim cương mà có cấu tạo là C với H kia, phải không? Không phải là cái kim cương đó. Cái kim cương mà quý nhất trong đời sống này chính là hơi thở, chính là cái niềm tin đang hiện tại mà chúng ta đang có. Với cái tâm thức này, xin thưa đại chúng, nếu như cái tâm thức này mà bây giờ chúng ta không còn biết gì cả, chúng ta không còn nhớ gì cả, chúng ta nhắm mắt và làm thinh, thì cái hạt kim cương kia dẫu cho nó có bự bao nhiêu, dẫu cho nó có đắt giá bao nhiêu, thì bản thân mình cũng không có lợi gì cả. Và ngày hôm nay đây, nhìn lại những gì đã qua trên đất nước quê hương của mình, mới bị ba cái trận lụt vừa rồi, thì chúng ta thấy được là cái nỗi sầu khổ dâng lên trên mí mắt của mỗi người dân Việt của chúng ta. Nói như thế đó để mình thấy được rằng nhà của chúng ta nó không cao sang, nó không quyền quý, nó không có người gác, không có kẻ hầu. Mình tự làm kẻ hầu trong nhà luôn. Nhưng mà rồi chúng ta có một mái ấm để chui ra, chui vô. Nhà của chúng ta vẫn bình yên vô sự, gió mưa, nắng táp, bão tố không đem đến. Nhưng mà rồi nếu như một ngày nào đó nhà của mình bị sụp, bị nước lút tới mái, tất cả đồ vật trong đó trôi ra biển hết, mình sẽ nghĩ sao đây? Nói như vậy đó không có nghĩa là tù ẻo. Nói như thế đó cũng không phải là nói quá đi cái sự thật. Nhưng xưa đại chúng, nếu mà nhìn lại ngay cả khi trên quê hương đất nước của mình thôi, những người con của mình thôi mà ngồi đây, quý vị nào đã sống ở Đà Nẵng, đã sống ở Huế, đã sống ở những thành phố ngập lụt vừa mới qua cái tai nạn đó, thì chúng ta thấy được rằng mình đang hạnh phúc biết chừng nào. Và còn nữa chứ không phải bấy nhiêu không thôi, những đất nước mà những con người, những trẻ thơ không có cơm ăn, không có áo mặc, không có tiền đóng học phí để đi học, trẻ em đói khát, nghèo nàn, thì xin thưa đại chúng, ở xứ sở này, ở quê hương này, đất nước này và chúng ta đây, mình hoàn toàn không có yếu tố đó. Chúng tôi kể quý vị nghe, chúng tôi vừa mới từ thành phố Phoenix, Minnesota trong cái khóa tu học Phật Pháp ở chùa Phật Ân. Chúng tôi có gặp hai người Phật tử học lớp 9 và lớp 10. Hai người đệ tử này, lớp 10 đó thì được cái MacBook Air. Còn đứa học lớp 9 thì có cái iPad, the new iPad. Nhưng mà quan trọng ở chỗ là nhà trường cho không. Nhà trường cho không mỗi học sinh như vậy là một cái MacBook, và học sinh lớp 9 thì một cái the new iPad để làm homework, để đọc sách, để tra từ điển. Mỗi một cái MacBook Air như vậy đó là giá độ khoảng, giá chưa thuế là khoảng 999 đô chưa thuế. Xin thưa đại chúng, ở trên cái đất nước này có người ta có đầy đủ phương tiện. Một đứa trẻ sinh ra nó chưa làm gì được cho đất nước này cả, mà nó đã hưởng thụ, nó đã hưởng thụ cái phước của cõi trời mà nó sinh ra trên đất nước này. Nhìn về Việt Nam, hơn 80 triệu dân của mình đó, những đứa trẻ học lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 2, ngay cả khi đại học, xét trên phương diện vật chất thôi, đó là một niềm mơ ước của hàng tỷ người trên thế giới này, chứ không phải không đâu. Nhưng mà một đứa trẻ kia, nó đâu có du hành trong những quốc độ khác, nó đâu biết được nỗi đau của những thân phận kia ra sao. Giống như chúng tôi đã từng nói quý vị đó, con cá không thể cảm nhận được nỗi vui sướng của con rùa khi mà con rùa rong chơi trên bãi cỏ, gặm cỏ non và ngắm đàn bướm bay chập chờn, ngắm những bông hoa tươi đẹp ở trên mặt đất. Về kể cho con cá nghe, con cá nó bảo làm gì có cái cuộc sống thoải mái như thế. Xin thưa đại chúng, cái môi trường sống của người này đôi khi là môi trường chết của người kia. Niềm hạnh phúc của anh là cái đau khổ của người khác. Và trong đời sống này, chúng ta thường sử dụng nhau như thể là một công cụ để cung ứng cái dục vọng của bản thân mình mà mình không hay và không biết. Nói tới cái sắc, nói tới sự tham dục, là hình như nói tới cái căn bản của cái đời sống sinh tử. Sanh tử căn bổn, dục vi đệ nhất. Nguồn gốc của sự sinh tử, tham dục là đứng thứ nhất. Nếu như đại chúng ngồi đây không muốn sinh tử nữa, không muốn sinh tử có nghĩa là không muốn sống chết trôi lăn trong sinh tử, chứ không phải là muốn sinh là sinh đâu nghe. mà cũng không phải muốn chết là có thể chết được. Trong đời sống này, xin thưa, có hai cái sinh cũng không lựa chọn, mà chết mình cũng khó lựa chọn lắm. Để có thể tự nhiên chết á, mình không thể lựa chọn nó được. Còn tự mình kết liễu đời sống của mình á, thì cái đó không nói tới. Có nghĩa là tự mình chọn lấy nơi sinh, chọn lấy cha mẹ, chọn lấy anh chị em, chọn lấy gia đình. Hầu như ở đây có vị nào chọn không? Tất cả là tùy theo nghiệp lực nó đẩy, nó đưa tới chỗ nào là mình đi tới đó. Mà cái nghiệp lực đó suy cho cùng là tâm thức của chúng ta đây. Chúng ta muốn gì, chúng ta suy nghĩ gì, chúng ta cần gì, thì tâm thức của mình sẽ đưa mình tới đó. Và khi mà mình mất đi rồi á, thân thể của mình nó sẽ tan rã ra, còn cái thần thức kia nó sẽ đi theo cái mà chúng ta tích tụ mỗi ngày. Cái mà tích tụ mỗi ngày đó giống như thể là cái lực của cung tên khi đã rời khỏi cái cung. Đại chúng nhớ chưa? Ví dụ khi đại chúng dương cái cung lên bắn, chúng ta dùng một lực kéo căng cái sợi dây và cái cây cung, sau đó chúng ta thả ra. Cái hành động mà chúng ta thả ra đó là hành động để cho cái mũi tên rời khỏi cây cung. Cái mũi tên này sẽ bay đi chỗ nào? Chỗ đó đó là nơi mà cây cung và cái mũi tên kia đã nhắm tới trước đó. Và trên đà cái mũi tên này nó bay có tới đích hay không là còn tùy thuộc vào nhiều nhân và duyên khác nữa. Hoặc là gió, hoặc là có một cái rào cản nào đó bất ngờ xảy ra làm đổi hướng của cây cung. Trong vấn đề chết và tái sanh cũng vậy. Chúng ta hướng mình tới Phật, chúng ta hướng mình như thế nào đó, có mạnh hay không, có strong hay không, có nhất tâm hay không, để rồi khi mà chúng ta rời khỏi cái đời sống này, nghiệp thức của mình, tâm thức của mình tự động bay theo cái lực mà mình đã hướng tới khi mình còn sống. Nói như vậy đại chúng hiểu rồi chứ hả? Phải không? Đâu còn ví dụ nào hay hơn. Tức là ngay tại đây và bây giờ, nếu như mình không chuẩn bị cho một tư lương, không chuẩn bị cho một tâm thức vượt thoát, tâm thức vượt thoát, thì chúng ta sẽ trầm luân trong sinh tử. Và xin thưa đại chúng, tâm thức vượt thoát đó là gì? Tất cả mọi thứ trong đời này thôi, bình thường và dung dị, hễ chúng ta lựa chọn cái này thì phải bỏ cái kia, hễ lựa chọn cái này là phải bỏ cái kia. Đường trần thế có người đang chờ đón, nẻo tây phương có kẻ mỏi mòn trong. Bước chân đi lòng phải hỏi lại lòng, vì lựa chọn tức là hy sinh đó. Chúng ta lựa chọn là hy sinh. Hy sinh cái gì? Hy sinh cái khác cái lựa chọn. Hễ lựa chọn là bỏ bớt. Nghe như mắc cười quá hả? Hễ lựa chọn là đã bỏ bớt rồi. Có đúng vậy không? Và trong đời sống này tất cả nó dung dị như vậy đó. Hễ lựa chọn cái gì thì hãy bỏ đi cái khác nó. Còn nếu như muốn gom hết thì không hề xuất hiện sự lựa chọn trong đó. Và xin thưa đại chúng, trong đời sống này hễ có trắng thì có đen, hễ có tốt thì có xấu, hễ có phải thì có sai. Tất cả mọi thứ nó dường như đang xen nhau. Và xin thưa đại chúng, để biết được nó là xấu thì phải có cái tốt, để biết được nó tốt thì phải có cái xấu. Biết được là người này sai thì phải có người làm đúng. Hễ mà sai hết cả bọn thì sao biết? Có phải vậy không? Để biết được hạt đậu này trắng thì phải có những hạt đậu khác với cái trắng kia, ví dụ đen, đỏ, tím, vàng. Để biết được anh đẹp trai thì phải có cái người xấu trai hơn anh. Phải biết được chị đẹp gái là có cái người đó xấu gái hơn. Có phải vậy không? Đời sống này nó luôn luôn tồn tại tất cả mọi khuynh hướng tồn tại xung quanh nó. Chính vì lẽ đó, bóc bỏ một khuynh hướng nào cũng trở nên khập khiễng hết. Tại vì anh không thể tách anh ra khỏi, tại vì anh xuất hiện được là nhờ cái khác xuất hiện, anh tồn tại được là nhờ cái khác có sự tồn tại. và tất cả các sắc pháp xung quanh ta không lựa chọn cái nào và không bỏ bớt cái nào hết. Tất cả mọi thứ nương nhau mà tồn tại, hễ bỏ bớt một cái là lập tức khập khiễng. Thế đó, sắc tức là không. Tất cả mọi thứ tồn tại này, những cái sắc pháp đang hiện hữu đây, bản chất của nó không có gì cả. Bản chất của nó không. Không đây không phải là, không phải là một cái gì đó có một cái định nghĩa nhất định, một tên gọi nhất định là không. Nhưng mà không ở đây có nghĩa là bản chất của cái hiện tượng, của cái sự vật đó, bản chất của nó là duyên sinh, nó vô ngã, nó không có tự tánh, nó là không. Chứ nó không ở đây không có phải là một cái không nào hết. Không tức thì sắc. Ngay cả bản thân cái không đó, nó không có tự tánh đó, thì cái không có tự tánh kia, cái mà không có tự tánh kia, nó cũng từ cái không có tự tánh kia mà nó cấu hợp với nhân duyên sinh khởi, để rồi nó tạo nên hình hài của vũ trụ này. Cho nên cái câu này chúng ta có thể nói được đơn giản như thế này: trong cuộc đời này, các pháp là do duyên sinh, các pháp là do duyên diệt. Không có bất cứ một cái yếu tố nào mang yếu tố tự tánh của các pháp cả. Tự tánh của nó vốn là vắng lặng, vốn là vắng lặng, nó không hề có một cái tự tánh hẳn hoi. Cho đến một lúc nào đó nó có đầy đủ nhân, nó có đầy đủ duyên, thì nó xuất hiện cái pháp đó, cái sắc đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Quán tự tại Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm thực hành, hành thâm đó là thực hành đó, bát nhã ba la mật đa, thực hành cái trí tuệ siêu việt, trí tuệ vượt thoát đó. Thời ngài chiếu kiến, có nghĩa là nhìn thấy đó, quán rõ ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là cái gì? Năm cái uẩn, năm cái chứa nhóm. Năm cái yếu tố chứa nhóm đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái yếu tố này tập hợp để thành cái cơ thể ngũ uẩn của mình đây nè. Ngài thấy được năm cái ngũ uẩn này giai không. Chừng nào mà chúng ta quán thấy như Bồ Tát Quán Thế Âm thì mới vượt hết tất cả những khổ ách, khổ nạn trong cuộc đời này. Còn nếu như chừng nào mà chúng ta thấy mình vẫn là mình, mình chưa thấy được sắc, thọ, tưởng, hành, thức là không đó, thì ngày đó chúng ta vẫn khổ dài dài trong đời sống. Tại vì anh cứ nghĩ là anh đúng, tức là anh nghĩ cái thức của anh đó, anh nghĩ là anh đúng, có nghĩa là anh chấp vào nơi cái thức của anh là đúng và cái thức của người khác là sai. Và khi mình chấp nhận là mình đúng á, người khác sai á, mà người ta nói trái ý, nghịch lòng với mình, thì mình lập tức sinh khởi cái tâm khổ đau. Tại vì mình muốn chống đối, mình muốn người ta theo mình, muốn người ta lệ thuộc vào mình, muốn người ta nghe mình. Thì xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này không có cái gì là tuyệt vời như chúng tôi đã từng nói, mà cũng không có cái gì là không có tác dụng phải bỏ đi hết. Tất cả mọi thứ khi mà nó đã tồn tại trong cuộc đời này rồi, nó đều có cái lý do để nó tồn tại. Một khi mà trong cuộc đời này không có lý do để nó tồn tại nữa, thì lập tức sự vật và hiện tượng đó sẽ biến mất cuộc đời này, sẽ biến mất ra khỏi cuộc đời này, không để lại dấu vết gì cả. Cái mà chúng ta có thể chiêm nghiệm được đó là những cái buồn vui xuất hiện trong đời sống của mình đó. Và khi cái nỗi buồn và niềm vui đó thể hiện ra cơ thể vật lý bằng cách là chúng ta sụi lơ, không muốn làm gì hết, mặt mũi thì âu sầu ủ rũ, hoặc là hai dòng nước mắt chảy, mũi nước mũi cũng chảy để nó thúc thích vân vân, thì lúc đó chúng ta cảm nhận được nỗi buồn đang xâm lắng trong lòng của mình. Khi mà những nỗi buồn và niềm vui xuất hiện đó cũng là một trong những biến tướng của tham chấp. Người ta không bằng lòng với anh, cho nên anh mới buồn và mới khổ. Đó có phải chăng là sự tham chấp không? Anh tham cái đời sống của này cần phải vừa ý mới được, không vừa ý là không được. Nhưng xin thưa đại chúng, ông bà mình nói 9 người là 10 ý. 9 người 10 ý. Còn một ý nữa xây cua đó, chưa xài. Tán lẽ 9 người 9 ý thôi. Nhưng mà xin thưa, cuộc đời này nó không có đơn giản như vậy. Nó không phải cái lúc nào cũng vừa với nhau hết. Đời sống này không phải lúc nào kết nối cái gì nó cũng vừa với nhau hết đâu. Mà mỗi một cái sự kết nối đó, mỗi một thành phần của sự kết nối là đã ẩn chứa muôn hình và vạn trạng của nó rồi. Bản thân nó đã tồn tại, đã ẩn tàng một bầu trời tâm sự ở trong đó. Mà mình đừng có bắt cái thành phần kia, đừng bắt cái con người kia, đừng bắt đối tượng kia phải y chang như mình. Xin lặp lại đại chúng, hoàn toàn trong cuộc đời này hai anh em sinh đôi cũng không có giống nhau như đúc. Tuy là một trứng sinh ra. Nói như thế đó để chúng ta thấy được rằng đừng có nói chi là vợ với chồng có phải một trứng sinh ra đâu, thì làm gì có cái chuyện mà giống nhau. Nếu mà chúng ta bằng lòng với nhau trong cuộc đời này, anh có cái riêng và tôi có cái riêng, mình có cái riêng, người khác có cái riêng, hễ bằng lòng với nhau, chúng ta đều có cái riêng của nhau và tôn trọng nhau trong đời này, thì xin thưa đại chúng, hạnh phúc biết chừng nào. Tại vì chúng ta tham chấp quá đi, bắt anh phải như anh và bắt em phải như anh, bắt anh phải có cái sở thích giống em và bắt em phải có cái sở thích giống anh. Hoàn toàn trong đời sống này nó không có cái chuyện đó xảy ra. Và dường như trong đời sống này là có một câu nói mà có thể nên nói cho đại chúng nghe, đó là tiền của em là tiền của em, mà tiền của em là tiền của anh. Ủa, tiền của anh là tiền của em. Tiền của em là tiền của em, mà tiền của anh là tiền của em. Câu nói này hình như là quen và tất cả những người phụ nữ đều đồng ý hết. Và những anh Phật tử của nhà mình thì cũng chấp nhận luôn. Và xin thưa đại chúng, trong vai trò của người vợ và người chồng á, thì Đức Thế Tôn có dạy như thế đó. Đức Thế Tôn có dạy vai trò của người vợ như thế nào, vai trò của người chồng ra sao. Trong đó có một điều mà người Phật tử thích nhất á, đó là tất cả tiền mà người đàn ông làm về có được bao nhiêu đều đưa hết cho vợ. Cái câu đó là cái câu mà trong giáo pháp của Đức Phật, Đức Như Lai dạy rõ ràng cái câu đó, nó như vậy đó. Nhưng mà rồi, dạ, nhưng mà rồi, xin thưa đại chúng, bổn phận của người vợ đối với người chồng là khi nào người chồng cần là có, thì người vợ chẳng khác nào giữ giùm thôi, chỉ là tay hòm chìa khóa thôi, chỉ là tay giữ chìa khóa thôi. Và người vợ luôn luôn đi ngủ sau chồng, phải có bù lại chứ. Người vợ sau khi mà đóng cửa, tắt đèn, khóa ga, check coi cửa sổ mở không, rồi gì đó, nước có mở hay không, tắt đèn hay chưa, vân 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 vân, sau đó người vợ mới đi ngủ sau người chồng. Thì xin thưa đại chúng, nếu mà chúng ta nghe lời Phật dạy hết á, thì nó có quyền bình đẳng trong đó, có phải vậy không? Nhưng mà đằng này chúng ta luôn luôn khôn, chọn cái gì có lợi cho mình. Chúng ta chọn những cái có lợi cho mình thôi, còn bỏ quên đi cái của người khác. Thế thì thật ra em có thương anh đâu, phải không? Nếu như anh thương em và nếu như em thương anh á, thì em đáng lý ra phải sống chết với anh mới đúng, phải không? Thế thì anh muốn gì em cũng chịu hết mới đúng chứ. Thì đó, rõ ràng là nó có được đó.
Cái đó có phản.
Còn đằng này đó, mình nói mình thương người ta, nhưng mà dường như người ta thương mình nhiều hơn. Có phải vậy không? Mình nói mình thương, nhưng mà mình đâu có phải tất cả mọi thứ là vì họ mong muốn cái gì mình cung cấp cái đó. Và xin thưa đại chúng, cái thương bao giờ, cái thương trong cái đời sống nhỏ nhoi này bao giờ cũng có yếu tố ích kỷ, yếu tố không có giải thoát. Nói theo yếu tố, nói theo ngôn ngữ của nhà Phật, cái thương này là cái thương bó buộc, cái thương bóp chết nhau chơi trong đời sống này thôi. Chứ còn cái thương này chưa hẳn là cái thương để giải thoát sinh tử luân hồi. Cái thương để cùng nhau đi qua cái bể đời 5-70 năm này chơi cho vui thôi. Còn cái thương này không hề mang cái yếu tố giác ngộ giải thoát gì ở đây hết. Xin thưa đại chúng, nhưng mà rồi chúng ta được quyền thay đổi cái thương đó. Nếu như vợ chồng đều biết về Phật Pháp, đều nghe cái bài giảng này, thì xin thưa đại chúng, chúng ta có quyền lựa chọn một cái thương. Chúng ta biết tôn trọng cái thương của mình, biết lựa chọn cái tình yêu thương của mình, thì cũng biết tôn trọng và lựa chọn cái tình yêu thương của người khác. Trong cuộc đời này chưa có cái gì nó không quân bình mà nó tồn tại được lâu. Cái gì nó không quân bình thì nó sẽ đổ một ngày nào đó không xa. Chỉ có sự quân bình là mang đến sự hạnh phúc lâu dài. Đó là cái bình thường thôi. Ngắm cái sự bình thường để thấy được rằng trong giáo pháp của Đức Như Lai cũng y chang như vậy. Hễ mà chúng ta khập khiễng trong đời sống thì làm gì có cái chuyện tu hành tinh tấn. Hễ chúng ta không an lạc cái đời sống này thì đừng mong mà mình có thể tái sinh vào cái chỗ an lạc trong kiếp sống mai sau. Ngài Đạt Lai Lạt Ma có một cuốn sách nổi tiếng, đó là Sống Hạnh Phúc Chết Bình An. Đời sống này, nếu như ngay hiện tại mà chúng ta đang sống đây mà chúng ta không hạnh phúc á, thì đừng có đi tìm cái kiếp sống nào lâu xa mà để có thể kiếm được sự bình yên hết trơn á. Đời sống ngay hiện tại phải an lạc cái đã, thì mới may ra có được một đời sống tiếp theo bình yên. Còn nếu đời sống này mà ganh ăn ghét ở, mà buồn mà vui mà chán nản mà sầu khổ, mà còn hơn thua, còn danh vọng, còn được mất, thì xin thưa đại chúng, chẳng có cái cực lạc nào cho chúng ta đâu. Nếu như đời sống này tâm thức của mình còn tham, còn sân, còn si, thì cõi cực lạc kia chẳng có cái hoa sen nào nở hết á. Hoa sen chỉ nở khi nó vượt thoát khỏi bùn nhơ thôi. Hoa sen không nở trong bùn, không nở trong nước, chỉ nở trên giữa khoảng hư không. Tâm thức của mình cũng thế đó. Nếu như tâm thức của mình nhiễm ô, mình sẽ bị trầm luân trong sinh tử, mình sẽ bị tham sân si câu thúc. Và lúc đó rồi thì cõi cực lạc kia hoa sen cũng sẽ không bao giờ nở cho mình. Và xin thưa đại chúng, nói nhiều như vậy để chúng ta thấy được là tất cả mọi pháp ở phía bên ngoài mình đều có thể quy chiếu vào bên trong để nhìn nhận ở bên trong bản thân của mình. Và cụ thể nhất đó là từng hơi thở của mình và từng cảm niệm ý thức mà nó phát khởi trong tâm thức của mình đây. Cái gì xuất hiện trong tâm thức liền nhận biết cái đó, rồi liền nhận biết cái yếu tố đó là khổ hay vui, hay không khổ mà cũng không vui. Cảm nhận ở tại đó và chúng ta biết được như thế đó. Và trong đời sống của mình nó có nhiều cung bậc lắm xin thưa đại chúng. Nó có nhiều yếu tố đôi khi mình không muốn nó xảy đến, hoặc mình muốn nó xảy đến. Đôi khi nó đến một cách bất ngờ, và đôi khi nó đến với một sự tính toán trước. Tất cả mọi thứ nó diễn ra trong đời sống này, nó diễn ra xung quanh ta, nó diễn ra với mình, với người thân, với bạn bè hay với công ty. Tất cả mọi thứ đó nó đều đi theo một quy luật riêng của nó, mà mình muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được. Đời sống này chỉ có một sự tiếp xúc, một sự cảm nhận và một sự chuyển hóa. Từ cái yếu tố phàm phu, từ cái địa vị của con người, bằng tâm thức mình có thể chuyển hóa để trở thành những bậc thánh giả. lìa cái đời sống khổ đau này. Tất cả mọi thứ chỉ quy chiếu vào thân và tâm. Trong thân thì Phật dạy mình là sát, đạo, danh, vọng. Phải vậy không? Đại chúng giữ giới để câu thúc cái thân và câu thúc cái tâm. Trong năm giới mà quý Phật tử giữ đó, nhất bất sát, nhị bất đạo, tam bất dâm, tứ bất vọng ngữ, ngũ bất ẩm tửu. Chúng ta câu thúc về thân, về khẩu. Có phải vậy không? Thân thì sát, đạo, dâm, vọng. Khẩu đó thì nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời theo dệt, nói láo. Còn ý thì tham, sân, si. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà thành Phật đó. Còn nếu như không giữ gìn bấy nhiêu đó, không giữ gìn cái bồ đề tâm mà tu tất cả các thiện pháp, thì xin thưa, chúng ta chỉ là những con người giống như con kiến nó bò xung quanh cái mâm á, nó bò xung quanh cái miệng của cái mâm thôi. Hoặc là một cái ví dụ điển hình trong kinh Pháp Cú. Trong kinh Pháp Cú điển hình là cái muỗng múc canh. Cái muỗng nó nằm ở trong cái tô canh, vừa thơm vừa ngon vừa nóng, nhưng mà nó muôn đời nó không cảm nhận được cái hương vị của cái tô canh kia, cái tô súp kia. Chúng ta ngồi ở đây cũng vậy, nói thì gật gà gật gù như vậy, cười cho vui như vậy, nhưng mà rồi bước ra khỏi cửa thì đời sống của chúng ta vẫn hoàn toàn là trở lại như cũ. Và đôi khi đối diện với cuộc đời vẫn đau khổ như cũ. Thì xin thưa đại chúng, nếu mà chúng ta nghe Pháp với một thái độ của những con người học Phật như vậy, thì cái đời này chúng ta không tiến triển tới đâu hết. Và xin thưa, học như vậy nó uổng. Nó uổng cái thời gian ngồi đây đau lưng, mỏi chân, tê chân rồi. Nếu mà chúng ta khi một lần nào đó trong đời, hoặc là khi mà chúng ta gặp những sự việc hiện tượng xảy ra trong đời mình, mà mình trực nhận được giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy là chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường ứng như thị thuyết. Các pháp nó từ duyên mà nó sinh, các pháp nó từ duyên mà nó diệt. Phật của ta là một bậc đại sa môn thường nói pháp như vậy đó. Không phải tự nhiên nó mất, cũng phải tự nhiên nó còn. Nó mất hay nó còn gì trong cuộc đời này? Mình không muốn nó cũng mất, mình muốn nó cũng mất, mình muốn nó còn nó cũng không còn. Tất cả các pháp nó đi theo cái chu trình sinh và diệt của tự bản thân nó. Chúng ta chỉ là người tiếp xúc cho nó xuất hiện mà thôi. Còn thành tựu hay không thành tựu, mà ông bà mình nói là mưu sự thì tại nhân, thành sự thì tại thiên. Thành tựu tại thiên có nghĩa là như thế này nè. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta tổ chức 30 năm kỷ niệm ngày thành lập chùa, hòa thượng cung thỉnh mười mấy thầy cô về, chúng tôi làm bài rồi này kia ngon lành, lên thử máy đồ ok hết. Sáng hôm nay ra đợi hoài không thấy mạng nào tới hết. Phải không? Mưu sự là tại nhân thôi. Tức là mình có thể làm một cách rất là tuyệt vời, chăm lo hết. Cô Thấm nhà ta nấu cho 500 người ăn để đầy đồ ấy, vậy mà rồi trưa nay lát đá 1-2 người tới, thế thì buổi lễ có thành công không? Cho nên nó thành công hay không, không phải là ông thầy ông giỏi, cũng không phải là chúng ta giỏi, mà tất cả mọi người đến chẳng làm gì cũng đều giỏi hết. Có phải vậy không? Tại vì sự xuất hiện của mỗi người là cần thiết. Mỗi người đã là một bông hoa tô điểm cho dòng đời này rồi. Anh chẳng cần mọc ở một chỗ nào đó. Tất cả những bông hoa, những cỏ dại nó mọc ven đường, tự bản thân nó đã làm đẹp ngay cái chỗ mà nó mọc lên. Chúng ta trong đời không cần phải tập trung ở một chỗ nào đó không đâu, mà tự bản thân đời sống của mỗi người riêng lẻ, hãy tự là một bông hoa làm đẹp lên ngay chỗ mà mình đang đứng. Tự bản thân của chúng ta thôi. Chúng ta không cần bắt chước ai, tại mọi người trong đời sống này đều có một thiên tình sử riêng của họ rồi. Họ đã có đầy đủ, họ đã có đầy đủ những phẩm chất trong đời sống này rồi. Họ cũng biết vui, biết cười, biết thương, biết yêu, biết khóc. Họ đã có đầy đủ trong cơ thể của họ tất cả mọi thứ mà người khác có. Thế thì anh chẳng cần phải học ai cả, mà tự bản thân anh hãy làm cho cái chỗ anh đang đứng, làm cho chỗ anh đang ngồi, làm cho chỗ anh đang nằm, làm cho chỗ anh đang khóc cười đó, nó màu nhiệm ngay tại bản thân chỗ anh đứng. Đại chúng cái hãy nhớ cho, nếu mà tất cả các hoa ở trong cuộc đời này mà tập trung về một vườn để ngắm không á, thì tẻ nhạt biết bao nhiêu. Hễ làm đẹp chỗ này thì chỗ khác sẽ vắng đi. Còn nếu như chúng ta mỗi chỗ nào mà có cỏ mọc, chỗ đó có hoa mọc, chỗ đó có hương bay, thì xin thưa đại chúng, cả một cái vũ trụ mênh mông này đều có ẩn tàng những chất liệu yêu thương rải rác ở đâu đó, mà không cần phải gom về một mối đâu. Cho nên đời sống của chúng ta không cần bắt chước ai. Tại ai? Tại anh không thể biết được đời sống của người ta sẽ du hành đến cái mức độ nào, đến cái cõi nào. Tâm thức của người ta lúc vui lúc buồn cũng giống như anh vậy. Thế thì anh bắt chước người ta làm cái gì? Và rồi anh cứ đi còm be con mình với con người khác. Tại sao lại? Tại anh đâu có biết được rằng cái con của người khác đó nó tốt bây giờ nhưng nó lại xấu mai sau. Và trong đời sống này cũng y chang như thế mà lý giải. Có những cái nó tốt bây giờ nhưng mà nó lại không tốt nữa ngày mai. Thế thì tự bản thân của mỗi con người mà Phật dạy là hãy thắp đuốc lên mà đi đó. Tự bản thân người, tự bản thân của Đức Phật chỉ là người chỉ ra con đường giải thoát và giác ngộ. Làm thế nào để đạt được con đường giải thoát và giác ngộ thôi. Còn bản thân của chúng ta là những người tự thắp lên ngọn đuốc cho bản thân của mình, tự đốt cháy. Cái ngọn đuốc đó nghĩa là như thế này nè, tự mình hãy đốt cháy cái sức sống của mình để thắp sáng lên cái con đường mà mình đi. Đừng có để một lúc nào đó cái sức sống của mình cạn kiệt rồi, lúc đó mình mới quay về với cửa chùa, quay về với thiền môn, quay về để lạy lục và van xin Phật Tổ. Chúng ta hãy tự thắp sáng niềm tin của mình, không phải là chỉ ở chùa không, mà phải ở tự tư gia. Và chẳng những tự tư gia không, rồi bạn bè, rồi anh em, rồi khi chúng ta bước ra một bước ở ngoài đường, ở nơi công sở, chúng ta đều giữ thân và tâm của mình không rúng động. Có như vậy đó thì cuộc đời này nó mong manh chừng nào, nó dễ vỡ chừng nào, hay là cuộc đời này nó khổ đau hay nó hạnh phúc chừng nào, thì mình vẫn giữ được cái tâm khảm của mình như như bất động. Thiện thể trong dòng đời, đi qua dòng đời này không vướng bận, đi qua dòng đời này không bị một mảy may của sự buồn vui chi phối. Cái đó khó lắm, xin thưa đại chúng. Nói thì nó dễ, nói như là chơi vậy đó, nhưng mà rồi khó ai trong chúng ta ngồi đây có thể vượt qua khỏi cái buồn và cái vui. Nỗi cái buồn vui không thôi, đừng có tu cái gì khác hơn. Tu cái buồn và cái vui không thôi cũng đã đủ rồi. Và dường như ngồi trong này có ai tu được cái buồn cái vui chưa? Cái buồn đến ta cũng mỉm cười như không, cái vui đến ta cũng tỉnh bơ như không, người ta nói trắng nói đen nói phải nói quấy gì bắt dững dưng như không. Ta là ta, ta làm việc Phật, ai có nói trắng nói đen nói tốt nói xấu, nói trời nói mây nói bóng nói gió, thọt gậy bánh xe ném đá giấu tay gì tùm lum hết, thì trong cuộc đời này ta vẫn là ta thôi. Ta vẫn đường đường bước trên đôi chân của ta. Ta sống được trong dòng đời này không phải nhờ đôi chân của kẻ khác, mà nhờ đôi chân của mình. Ta đứng trên cuộc đời này, ta ăn trong cuộc đời này, ta hít thở trong cuộc đời này, ta làm tất cả mọi việc trong cuộc đời này cũng bằng đôi chân, bằng khối óc, bằng tâm thức của chính bản thân ta trong dòng đời này thôi. Tất cả những cái ta có cũng từ nơi bản thân ta, tâm thức ta làm mà có nên. Và xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này không có cái người làm biếng nào mà nó thành công hết trơn, có phải vậy không? Đời sống đã thế thì trong Phật pháp cũng như vậy đó. Phật pháp dạy chúng ta tinh tấn, trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng giải thoát của đời ta.
Gì nữa?
Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả. Có tinh tấn không hay là hôm nay tinh tấn thôi, rồi ngày mai lại xìu xìu ẻn ẻn. Thì xin thưa đại chúng mà cái yếu tố tinh tấn đó chúng ta hãy giữ bây giờ, làm cho tim của mình nóng, làm cho máu của mình ấm, để chúng ta giữ được cái nhiệt huyết từ nay cho đến ngày giác ngộ. Và chưa có vị Phật, vị Bồ Tát nào thành Phật mà không có yếu tố tinh tấn đâu. Cũng như vậy đó, đời sống của chúng ta, ngay cả khi quý Phật tử đi làm cũng vậy. Mình làm ở một công sở, mà nếu như hôm nay mình thích thì mình đi, ngày mai mình không thích nữa thì mình off, là nó cho mình đi luôn. Có phải vậy không? Thì căn bản là như thế thôi. Đời sống của chúng ta có nhà, có cửa, có xe, có ăn, có uống, vân 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 vân, là do yếu tố tinh tấn mình cứ mình cày mỗi ngày 8 tiếng hoặc là 10 tiếng vân vân. Và chúng ta cứ keep doing, cứ làm như thế đó, cứ làm hoài như vậy, mà mình đủ áo mặc, đủ cơm ăn, đủ nhà ở, đủ xe đi, nó trang trải cả một đời sống của mình 20-30 năm. Mình nuôi vợ, mình nuôi con vân vân. Thì cũng như thế, trên con đường tu tới Phật cũng vậy. Đừng nói chi tu tới Phật, tu tới Thánh thôi đã khó rồi. Đừng nói chi tu tới Thánh, và tu tới một con người bình thản trong đời sống này đã khó rồi. Thế thì để có thể có được một cái tâm thức như thế đó, thì xin thưa đại chúng, không có cái gì khác hơn đâu, một yếu tố tinh tấn và giữ mãi cái niềm tin không thối lui, không lui sụp. Cái niềm tin đó nó làm cho tâm thức của mình, nó làm cho thân thể của mình mỗi lúc một thăng hoa trong lẽ sống. Và rồi chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Để cho đại chúng nhớ cuộc đời này rằng nó có đó rồi nó lại mất đó. Nhưng nó mất đó không phải là nó mất luôn. Nó mất đó để rồi khi nó có đầy đủ nhân và duyên, nó lại lập tức xuất hiện trở lại. Và trong tâm thức của con người chúng ta cũng vậy, buồn vui tốt xấu khen chê được mất, tám cái ngọn gió đó nó thổi vào trong tất cả hình hài của mỗi con người chúng ta đây. Và mỗi chúng ta đây không ai trong cuộc đời này có thể bước một cách nhẹ nhàng qua tám cái ngọn gió đó đâu. Cho nên nếu như lỡ mà nó có xuất hiện trong thân tâm của mình thì chấp nhận mà vượt thoát ra. Còn nếu như không có thể vượt thoát ra khỏi được, thì xin thưa đại chúng, chúng ta cứ nghĩ đơn giản một điều là tất cả những cái gì có rồi sẽ mất hết, mà không cần phải một chút nào công phu dụng công gì cả, nó cũng tự nó buông lơi. Chúng tôi đã nói nhiều về cái vấn đề này. Cái gì có rồi sẽ mất hết, có phải thế không? Cái gì mà chúng ta có trong tâm thức của mình từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, những niềm vui và nỗi buồn mình không cố giữ, nó cũng tự đến rồi nó tự đi. Mình không nhớ những nỗi đau, nỗi đau đó nó cũng tự đi. Mình cố nhớ, mình cố giữ gìn, nó cũng dường như phai lạc theo năm tháng thời gian. Cứ thế đó, cái đời sống này cứ mãi, chúng ta cứ làm hết cái khả năng của mình, làm hết cái tư tưởng của mình, rồi cái chuyện thành công hay thất bại là cái chuyện của ông trời. Chúng ta nói ông trời như vậy đó, nhưng mà bay lên trên cũng không thấy ông trời đâu cả. Đó là những cái yếu tố căn bản mà chúng tôi muốn gửi đến đại chúng trong cái buổi giảng của ngày hôm nay. Và bây giờ thì quý đại chúng có câu hỏi gì không? Chúng ta dành cho nhau khoảng độ vài ba phút để quý đại chúng có thể chia sẻ cái gì mà mình có thể thắc mắc.
Dạ bạch thầy, bộ não mới chết người hàng loạt như vậy rồi trả quả không?
Dạ xin thưa đại chúng, cái câu hỏi của người Phật tử này nói về chàng vô não. Nếu như nói theo tư tưởng của văn học đại thừa thì chúng ta không có cái gọi là không hề thay đổi được. Có nghĩa là tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi được hết. Ngay cả khi người ta phạm ngũ nghịch trọng tội, đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, thì tất cả những người ngũ nghịch trọng tội này đọa vào vô gián địa ngục, đọa vào địa ngục A-tỳ, vô lượng thống khổ. Nhưng mà rồi xin thưa đại chúng, sau khi cái nghiệp của người ta ở địa ngục A Tỳ vô lượng thống khổ đó xong, thì tâm thức ăn năn và hối cải trỗi dậy thì người ta lập tức cũng được giải thoát. Và cái sự giải thoát này tùy theo nghiệp lực, tùy theo sự tu học thì người ta có thể tu và thành Phật được. Cho nên trong cuộc đời này cái ác cũng không phải là luôn luôn ác. Cái ác đó nó cũng vô thường như tất cả những cái khác. Và chàng vô não có thọ nghiệp hay không? Nếu như chàng vô não đó làm ác thì chàng vô não đó bị đọa đày. Và nếu chàng vô não đó làm thiện thì cái gốc thiện đó trong vô lượng kiếp vẫn còn giữ lại được. Và để một lúc nào đó khi cái ác nghiệp kia đã trả xong rồi, cái quả ác kia đã gặt hái xong rồi, thì chúng ta lại tiếp tục gặt hái tới cái quả thiện. Và nói như vậy đó thì có một câu: giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Nếu như mà trong trăm ngàn vạn kiếp á, mà chúng ta có làm một cái kết quả nào đó thì cái kết quả đó nó không hoàn toàn nó mất đi đâu, mà nó chỉ đợi có nhân có duyên thì mình lập tức gặt hái cái kết quả. Trong đời sống này thì chúng ta thấy được là có những cái hạt giống chúng ta gieo 3 tháng mà chúng ta có trái rồi, ví dụ như cây lúa ha, hoặc là có những cái trái mà chúng ta gieo tới 3 năm chúng ta mới có gặt lận, ví dụ như cây mít nè, cây sầu riêng, đại khái như thế. Và xin thưa, khi mà hạt giống nó được gieo thì không phải là nhất định sẽ có quả, mà nó còn có những nhân duyên khác phụ thuộc vào đất, nước, gió, lửa, vân vân. Ví dụ như chúng ta đem một cái hạt giống tốt mà gieo lên trên mảnh đất không có nước thì hạt giống đó cũng không trở thành, không có kết quả được. Và cái hạt giống đó chỉ có kết quả khi nó đầy đủ nhân và duyên mà thôi. Thì đại chúng còn câu hỏi nào được không?
Dạ hồi hôm con có cái thắc mắc thầy là ở trong kinh Địa Tạng có một đoạn mà ngài Địa Tạng thề là chúng sanh không độ tận là thề không thành chánh giác, rồi địa ngục không hết người bị đọa lạc thì không thành Phật. Thì con bị cái cần thiêu cái chỗ cái đạo, coi như là cái chấm, cái thề chấm chính được chấm đẳng chánh giác với là Phật, thì hai cái nghĩa đó nó có giống nhau hay là khác?
Dạ, có nghĩa là cái câu hỏi này là cái câu hỏi vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, và Phật thì có khác nhau hay không? Thì hoàn toàn không có khác gì hết. Phật thì có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nó không hề có cái gì mâu thuẫn hết. Và hồi nãy chắc có thể đại chúng cũng có nghe câu thỉnh của quý thầy phải không? Câu thỉnh là Nam Mô Nhất Tâm Triệu Thịnh Địa Ngục, vì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, bốn tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, bất vì bốn thể đăng mạnh hữu tình phóng quang tiếp độ, vân vân. Thì qua cái câu thỉnh đó mình cái ngài Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện là địa ngục vị không thề bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục khi nào mà không còn chúng sanh nữa đó thì ngài mới phát nguyện chứng được vô thượng Bồ Đề. Chứng được vô thượng Bồ Đề là chứng cái ngôi Phật chánh đẳng và chánh giác, tức là Phật quả đó. Thì xin thưa đại chúng, đó là một tâm niệm, một cái tâm cao cả phát nguyện để độ chúng sanh. Và xin thưa rằng không có một vị Phật và Bồ Tát nào không phát nguyện mà thành Phật mà thành Bồ Tát hết. Cho nên cái yếu tố đầu tiên tu là phải phát nguyện, phát nguyện hồi hướng. Cho nên trong tất cả các thời kinh chúng ta tụng, tụng tất cả mọi thứ, nhưng mà cuối cùng là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng ta nguyện đem tất cả những công đức mà chúng ta làm được, ngay cả khi ăn cơm, ngay cả khi chúng ta làm bất cứ cái gì, đều nguyện đem cái công đức này. Tại sao phải nguyện? Tại vì anh không thể selfish được, anh làm hết tất cả mọi thứ mà chỉ để vì anh thôi á, thì cái điều đó miễn bàn tới đi. Cái điều đó không có ý nghĩa gì hết á, tại anh làm cho anh mà. Có phải vậy không? Anh chỉ làm cho anh thôi đó, thì cái yếu tố đó đừng có nói tới nữa. Làm phát nguyện làm cho người khác và hướng đến người khác, đó là cái yếu tố bỏ mình ra một bên đó. Đó chính là cái yếu tố của Bồ Tát Hạnh đó. Bồ Tát Hạnh có nghĩa là anh đã xong phận của anh rồi, và anh hướng đến con đường giải thoát và giác ngộ cho người khác anh. Ví dụ như bây giờ đại chúng nói chứ, con cũng cúng dường nó chứ, nhưng mà con cúng dường cho con. Có phải vậy không? Cũng là mình không có sai, nhưng mà mình đem tiền đó cho con mình, thì con của anh thì anh cho nó là phải rồi, trách nhiệm và bổn phận phải làm thôi. Thế tại sao anh không đem tiền đó mà anh đi cho con của người khác, thì hoàn toàn khác nhau. Và nếu như nói như thế đó, thì mình nói một cái như thế này nè, để thấy được rằng có mối liên hệ gì anh với con anh và chồng vợ anh không. Người hàng xóm chết á, thì mình thấy nó cũng tỉnh queo như không à. Ví dụ như chồng người ta chết đi, nhà hàng xóm chồng họ chết, mình cũng thấy đâu có buồn nức nở gì đâu. Nhưng mà chồng mình chết mình buồn không? Đúng không? Ồ, đôi khi chồng mình chết mình không buồn hả? Nhưng mà rồi con mình chết mình buồn không? Thế thì con của người hàng xóm chết mình buồn không? Thì xin thưa đại chúng, đó tức là những cái mà để chúng ta cởi mở ngay lập tức. Tại vì sao có sự bám víu giữa mình và cái của mình, thân tộc mình, gia đình mình, bạn bè mình, đó là một cái chùm bùi nhùi mà không thể nào cái đời sống này nó tách biệt ra khỏi cái đó đó. Và đời sống này, xin thưa đại chúng, hễ còn có sự cột thắt bao nhiêu thì chúng ta càng khổ lụy bấy nhiêu. Người ta, chồng của người ta đó, cũng có con nè, cũng có công ăn việc làm, cũng có nhà cửa, cũng có một thiên tình sử của họ. Thế mà người ta chết mình không buồn. Tại sao vậy? Chỉ vì đơn giản họ không có mối liên hệ với mình mà thôi. Còn sở dĩ mà anh chàng này á, ảnh chết là mình buồn là vì sao? Là tại vì ảnh có mối liên hệ với mình. Cuộc đời này chỉ đau khổ với nhau là vì có mối liên hệ thôi. Cho nên giải thoát có nghĩa là cắt bỏ đi những sợi dây liên hệ đó. Có phải vậy không? Tại sao người khác họ cũng có nhà, có cửa, có địa vị, họ chết mình không buồn? Tại vì người ta không có mối liên hệ với mình. Còn sở dĩ chồng mình chết là vì nó có liên hệ với mình. Và trong cái cuộc đời này cũng y chang như vậy, lý giải. Anh buồn, anh vui cũng y chang như vậy. Cái bà kia chửi người hàng xóm, ấy vậy mà mình đâu có buồn đâu. Tại nó chửi người hàng xóm mà chửi mình. Phải không? Có nghĩa là mình không phải là người hàng xóm. Có nghĩa là mình không có mối liên lạc gì cả. Thì đó chính là những cái mà để nói cho đại chúng nghe được rằng trong đời sống này chỉ có bản thân mình thôi, chỉ có cái đời sống của mình thôi. Và cái gì đó mà nó xảy đến với mình thì mình nghĩ trời ơi, tại sao nó chỉ xảy tới tôi mà nó không xảy tới người khác. Nhưng mà thật sự là nó đã xảy với tất cả mọi người trong nhân gian này mà không phân biệt ai hết. Nó xảy ra với tôi, xảy ra với anh và xảy ra với tất cả mọi người. Nhưng mà sở dĩ á, mình không cảm nhận được là tại vì nó không có xảy tới với mình. Đơn giản vậy thôi. Còn hiện tượng, sự vật và hiện tượng, nó đều xảy ra và nó đều như nhau. Chúng ta đều thừa hưởng cuộc đời này như nhau. Hương hoa của cuộc đời này chúng ta đều có đủ như nhau. Dư âm, khổ đau và hạnh phúc đều có như nhau, không cần tìm đâu hết. Dạ, đại chúng còn câu hỏi nào không?
Ai cũng ủng hộ cái giọng của thầy kia.
Dạ, từ sáng giờ ca mệt quá rồi, giờ ca gì nữa.
Có một câu thôi để nói cho đại chúng luôn ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô A Di Đà. Con chắp tay nguyện cầu xin Ngài chứng minh giùm con. Hôm nay dưới chân liền đài thề trọn đời gửi thân nơi từ bi. Tinh 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 chúng luôn an bình và hạnh phúc trong giáo pháp của Đức Như Lai. A Di Đà Phật.